Nam mô Bụt Thầy Giá, con A Ni Cha thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. City từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản 33, kinh cúng tụng tiếp theo, ba pháp, pháp thứ ba, ba ác hạnh, thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hộp của chư tăng. Mở đầu chương trình xin chúng ta nhất tâm. Mở đầu chương trình xin chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế dân giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thiết thích thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hành, trực hành, như lý hành, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đã tuân tập. Xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trong Phật học cơ bản trường bộ kinh 33, kinh phúng tụng tiếp theo, pháp thứ ba, ba ác hạnh, thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đại sư Tôn Đức Thượng Giới và các vị Phật tử. Thưa thì hôm nay chúng ta đi vào một đề tài thì có lẽ là chúng ta được nghe rất là nhiều, đó là ba cái ác hạnh trong đời sống, là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Lúc đó thì đối với người đời hoặc giả là trong các nền văn hóa, khi mà nói đến luân lý đạo đức thì người ta có những tác phẩm lớn, họ có rất là nhiều điều răn, họ có vô số là những cái phong tục tập quán, mà qua đó người ta nói về những điều làm điều này là xấu, làm điều kia là ác. Chúng ta cũng nghe lấy ví dụ như trong thời gian qua có một vài quốc gia họ đang xử tử những người mà họ cho rằng làm những việc trái với cái đạo đức, ví dụ ở Phú Hải, Afghanistan hay là ở Ả Rập Saudi chẳng hạn. Và chúng ta cũng đọc rất là nhiều cái bản án, người ta kết án về những người làm những điều sai quấy. Đôi khi chúng ta sống giữa thế giới này, chúng ta không biết là mình làm cái gì mà có thể chấp nhận và làm cái gì mà cuộc đời không thể chấp nhận. Có một số việc đối với người này thì chỉ có thể những chấp nhận, là điều khác thì không chấp nhận được. Khi mà chúng ta học vào chúng ta học Phật Pháp và đi vào cái thế giới Phật học đó, thì chúng ta thấy rằng có những điều mà Đức Phật Ngài giảng dạy rất là giản lược. Cứ giản lược nhưng mà gói gọn, bao gồm đủ những gì mà một người, nghĩa là bình thường nhất, có thể hiểu và có thể thực hành được. Nếu ví dụ bài học ngày hôm nay, ba bất thiện căn, xin lỗi quý vị, ma ác hành. Quý Phật tử quan nghĩ chờ cho chúng tôi một chút nhé. Xin quý Phật tử quan nghĩ cho chúng tôi biết rằng có phải là bài ngày hôm nay chúng ta nói ba ba ác hành không? Dạ, chúng tôi thấy những gì post lên ba bất thiện đăng. Nhưng mà hôm nay nếu chúng tôi công nhận là ba ba ác hành của tôi. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về ba ác hành thì chúng ta nói về thân ác hành, khẩu ác hành và ý ác hành. Chỉ riêng về các phân loại này thì chúng ta cũng không tìm thấy ở trong những tôn giáo khác. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì thứ nhất là ba ác hành này mang tính rất là giản lược, dễ hiểu. Những cái hành động ác do thân, hành động ác do khẩu, hành động ác do ý. Nhưng mà rồi từ ba cái ác hành này chúng ta lại biết thêm những điểm quan trọng khác. Đó là khi mà chúng ta nói về ba ác hành đó, thì chúng ta thấy được rằng có những điều thuộc về hành động của thân, như là sát sanh, trộm cắp. Có những điều thuộc về lời nói hay là cái ngôn từ, ví dụ như là nói dối, nói đậm độc, nói nhảm nhí vô ích, nói độc ác, v.v. Và cũng ác hành để ý, như là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì thân khẩu ý là một cách phân chia rất là đặc biệt ở trong cái văn học phản ứng và riêng đối với Phật giáo. Là bởi vì hành động, lời nói và ý nghĩa nó là ba cái phương diện bao gồm tất cả những sở hành của con người. Và thứ gì chẳng những vậy mà chúng ta đi sâu vào cái ba cái thân ác, khẩu ác và ý ác này, thì chúng ta lại nhận ra một lý lẽ khác vô cùng quan trọng. Đó là khi mà nói đến việc ác hạnh trong đạo Phật đó, thì nó lại đặc biệt liên hệ đến tha nhân. Dạ, liên hệ đến tha nhân. Ví dụ mình làm một việc gì đó, mình nói một điều gì đó, hay là mình có ý nghĩ gì đó mà những điều đó nó phương hại, nó gây ra đau khổ, ví dụ như là giết hại chúng sanh hay là gây thương tổn cho chúng sanh, thì điều đó gọi là ác. Và trong cái ác này thì chẳng những mà chúng ta thấy nó phương hại đến chúng sanh, mà nó còn có cái chủ tâm của ý nó là cái hạt giống. Lấy ví dụ như là một cái gì mà thuộc về thân, cái gì thuộc về khẩu, thuộc về ý, mà trong đó nó có cái cố ý, cố tình, thì cái cố ý, cố tình đó nó mới trở thành một cái sự gọi là hoàn tất một cái hành nghiệp mà chúng ta gọi là ác. Khi mà chúng ta bàn về những ác hạnh, chúng ta bàn về thiện hạnh, nhất là những ác hạnh và thiện hạnh đó, thì chúng ta sẽ thấy một một phương diện mà vô cùng thú vị trong Phật pháp. Đó là thường trong lối ra người dùng cái chữ vô vi, hay là trong chữ Hán người dùng cái chữ bất tác. Chữ bất tác, bất tác ở đây nghĩa là không có làm. Dạ, không làm. Ngay cả như là nói là thật ác thì mà đứng đầu là sát sanh rồi trộm cắp, nhưng mà trong thực hiện thì nó lại là không sát sanh hay là không trộm cắp. Vì đứa này nó làm cho người ta rất là ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên khi họ nghĩ rằng tại sao mà nếu làm ác thì chúng ta nói một hành động nào đó, làm chuyện thì như là bố thí trì giới, chứ tại sao nó mang tính gọi là bất tắc. Thì ở đây chúng ta nhận ra được một cái lý lẽ, một cái lý lẽ khởi đầu của thiền pháp, đó là cái trung tâm từ bỏ, hay là sống ngược lại với cái tiền kiên tật của mình, và cái hay là cái thương nghiệp của mình. Thì cái thương nghiệp của chúng sanh trong cuộc đời này
Là Bố Thầy Giáo và chúng con hết nghe Thượng Tọa Giác Đẳng và con kính thỉnh Thượng Tọa cầm mic trả lại và Nam Mô Bố Thầy Giáo.
Dạ, xin lỗi quý sư tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, thì quý vị có nghe, dạ bác. Có lẽ không biết nãy giờ chúng tôi nói quý vị có, chúng tôi nói trái động tới đâu, nhưng mà chúng tôi xin lặp lại đó. Là thứ nhất là khi đề cập đến ba cái ác hạnh đó, thì đó là một cái sự một cái sự cô động đơn giản nhất, giản dị nhất. Chúng ta thấy trong đời này người ta đề cập đến nhiều điều về thiện về ác, nhưng mà ở đây đặc biệt tuy rằng cô động chỉ trong ba điều là hành động của thân, rồi cái ngôn từ và cái ý nghĩ, nhưng mà ba điều đó lại bao gồm được tất cả, giản dị và bao gồm được tất cả. Và một điều tiếp theo mà chúng ta được nghe đó, và điều tiếp theo điều chúng ta nên thấy đó, đó là khi mà chúng ta nói về những cái gọi là ác hạnh, thì nó liên quan đến người khác, nó liên quan đến tha nhân. Cái cuộc sống của một cái người mà Phật tử tối thiểu, và ở cái mức tối thiểu nhất là chúng ta không có cố tình, không có cái chủ tâm để mang lại cái khổ cho ai, mang lại cái phiền cho ai, vì chuyện gì đó. Ví dụ mình ghét người này, mình tránh người kia, hay là mình muốn áp chế người nọ, rồi từ cái chuyện đó đó nó mới sanh ra những cái chuyện phiền hà, những cái chuyện phiền não cho người khác. Và điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói đó, đó là nếu mà nói trên phương diện ác đó, có nghĩa là nó liên hệ đến tha nhân, và trên phương diện thiện đó có nghĩa là liên hệ đến bất tác. Bất tác nghĩa là không làm điều ác. Cái khía cạnh này là một cái khía cạnh rất là quan trọng mà một người khi mà học Phật pháp phải hiểu. Chúng ta không thể không hiểu cái điều đó. Thì chúng sanh sống ở trong cuộc đời này, thường người ta nói đến cái chuyện gọi là cộng đồng, hay là một cái sự cộng trú, hoặc giả là cộng sinh. Có nghĩa là chúng ta sống giữa cuộc đời này, nó có một cái liên hệ, hay là hoặc giả là chúng ta thấy hay là không đâu, thấy biết hay không biết, nhưng mà dù sao đi nữa thì nó đều có liên hệ đến chúng sanh khác. Cho vì cái người tu Phật nếu mà chúng ta phát triển được một điều là cái sự quan tâm đến người khác, hay là cái lòng từ nghĩ đến người khác, cái lòng tâm bi nghĩ đến chúng sanh đó, thì chúng ta sẽ giảm thiểu đi những cái ác hạnh. Về những này thì nhiều người không có để ý. Chúng ta lấy một cái ví dụ là khi mà chúng ta đi chùa đó, chúng ta phải tạo rất nhiều công đức. Và tạo nhiều công đức, mình cúng chùa, mình làm công quả, hay là mình có những cái dấn thân rất là đáng kể. Nhưng mà rồi mình làm đó là theo ý muốn, cái ý thích của mình. Nhưng mà trong lúc đó thì chúng ta có những cái lời nói, có những hành động mà làm thương tổn chúng sanh khác, mà chúng ta nghĩ là chuyện đó không quan trọng. Thì thật ra cái chuyện mà mình làm thiện đó, nó chỉ được phân nửa câu chuyện thôi. Cái phân nửa câu chuyện của điều thực sự mà gọi là thiện, nghĩa là bất tác, nghĩa là không có làm điều ác. Dạ, không làm điều ác. Về việc này đó, chúng tôi muốn lấy một cái khía cạnh khác, mà tại sao Đạo Phật khuyên chúng ta nên tu tập tâm từ tâm bi, tại sao Đạo Phật khuyên chúng ta nên đặt nặng về giải quyết từ quan hệ trời, thì chúng tôi một chút xin hỏi đại đức Huệ Tiến hay đại đức Pháp Tính, có vị nào như vị giảng sư đã có mặt ở trung tâm, có vị nào quan hệ được chuyện tiếp lời cho khoảng chừng 10 phút được không? Dạ. Yes, xin tỉnh đại đức Pháp Tính quan hệ tiếp lời cho 10 phút sẽ trở lại. Dạ, cảm ơn đại đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chí Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Huệ Tiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung cung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được Chúng tôi xin được tiếp đón là thượng tọa Ai Giác Đẳng khoảng chừng 10 phút như là thượng tọa đã nói. Thì kính thưa quý vị, mình thấy rằng ở trong cái đời sống này đó, thì tại sao mà chúng ta đó có cái sự khác biệt với nhau? Ví dụ như là có người đẹp người xấu, có người giàu có người nghèo, có người có tài sản hoặc là không có tài sản, đúng không? Thì quý vị thấy rằng là những cái điều này á là nó do đâu? Và không tính đảnh lễ để Đức Pháp Luân cái điều này là do đâu có, quý vị? Do đâu mà nó có những cái sự sai biệt này, quý vị? Tại vì là do đối với cái sự mà tạo cái nghiệp nó sai biệt khác nhau, tạo cái nghiệp sai biệt khác nhau. Chính vì vậy mà có những mà có những cái người này người kia. Thì vậy thì những cái nghiệp sai biệt khác nhau nó là ở đâu, nó là cái gì? Đó là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, hoặc là ý ác hạnh. Người cái bất thiện nghiệp này nó sẽ hình thành cho chúng ta. Nếu mà không có rơi vào khổ cảnh thì chúng ta sẽ sanh lại làm người, mà chúng ta sanh lại làm người nó sẽ có những cái hình dáng hoặc là những cái âm thanh hoặc là những cái đời sống, những cuộc sống nó sẽ khác nhau. Thì chính do cái những cái bất thiện nghiệp đạo hoặc là cái thiện nghiệp thành ra nó sẽ hình thành con người nó khác nhau. Thì vậy thì ngày hôm nay đó là chúng ta học về cái gì, người nói về ba cái ác hạnh này: thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đây là những cái nhân, những cái nhân nó cho chúng ta cái kết quả ở trong cái những cái đời sống tương lai. Vậy thì thân ác hạnh á có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người nào sát sanh hoặc là trộm cắp hoặc là tà dâm thì cái điều đó được gọi là thân ác hạnh. Vậy thì không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, vậy thì như thế nào mà chúng ta gọi là thân ác hạnh, quý vị? Cái người nào mà có, dạ cảm ơn quý vị, cái người nào mà thân sát sanh hoặc là trộm cắp hoặc là có sự tà dâm thì phạm vào thân ác hạnh. Mà ở trong cái điều này chắc có lẽ rằng là thân sát sanh thì quý vị cũng đã hiểu rồi. Hoặc là đối với cái sự sát sanh hoặc là trộm cắp hoặc là tà dâm, chúng ta đã hiểu được cái điều này. Chắc có lẽ quý vị sẽ hiểu được điều này. Nhưng mà ở đây có một điều là tại sao mà chúng ta có những hành động như vậy? Quý vị thấy rằng thân mình sát sanh thì có những trường hợp là do đâu, quý vị? Do tham thúc đẩy. Có trường hợp là do sân thúc đẩy, thành ra mình thực hiện cái việc sát sanh đó. Và thành thì chính cái chỗ này nè, chúng ta mới khai mở ra là tại sao mà mình có những cái hành động sát sanh đó, chính là do tham hoặc là do sân thúc đẩy. Mà nó bị trong những ngày qua đó, quý vị thấy rằng mà mình học về một cái tâm bất thiện á, ví dụ như là một cái tâm tham đi, thì ở trong tâm tham đó nó có cái sở hữu gì? Nó có sở hữu tham ở trong đó và cái sở hữu si nó đồng sanh ở trong tâm tham. Thì chính cái sở hữu si này nè, chính cái sở hữu si này nó làm cho chúng ta mơ mờ, mình không có nhận ra được cái thực tướng. Lúc bây giờ ví dụ như mình nhận ra ở trong cái lúc bất si á, thì lúc đó mình nhận ra là cái gì, mình nhận ra cái con đó là con chó hoặc là con bò hoặc là cái người đàn ông hoặc là cái người đàn bà, vân vân. Chính cái si á nó cho mình không có biết được cái bất thực tướng. Vì vậy mà chúng ta nhanh nhiên hoặc là chúng ta mạnh dạn có cái sự sát sanh. Ở đây quý vị thấy rằng nếu mà một người mà người ta tu tập, ví dụ như người ta không có bị si che đó, thì mình biết rằng mọi chúng sanh tất cả chúng sanh do nghiệp nó hình thành. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng một cái người đó tại sao mà người ta có những cái tánh tình nó quá kỳ không, cái tánh tình nó quá kỳ. Nếu mà mình lúc bây giờ mình không bị si nó che mất đó, thì mình biết rằng do mỗi chúng sanh có một cái căn tánh khác nhau, rồi từ cái căn tánh đó tạo ra cái điều thiện nghiệp hay là tạo ra cái bất thiện nghiệp. Chính cái chỗ này mà chúng ta không có, chính cái chỗ này mà chúng ta không có cái gì, chúng ta không có cái sự bất bình. Thì nếu mà mình không có sự bất bình thì mình không có tạo ra cái nghiệp sát sanh. Vậy thì cái thứ đó chúng ta thấy rằng thường thường mình sát sanh là do tham, À, bây giờ thì ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong đời sống của mình, trong cái trường hợp nào mà mình gọi là mình sát sanh do tham nó thúc đẩy quý vị. Ví dụ như có những người người ta chạy lưới, hoặc là có những người người ta làm cái nghề đồ tể để gì, để người ta chạy lưới hoặc người ta làm cái nghề đồ tể để người ta bắt được hoặc là người ta giết được những chúng sanh đó, để người ta đem thịt đi bán đúng không? Người ta nuôi vợ nuôi con nuôi cha nuôi mẹ vân vân, thì những cái trường hợp đó được gọi là sát sanh mà do cái động cơ tham nó thúc đẩy, do cái động lực tham nó thúc đẩy. Rồi có những cái trường hợp đó, mà mình có những cái trường hợp đó, mà quý vị thấy rằng là chúng ta sát sanh mà do cái gì, do tham nó thúc đẩy. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng là cái rằng là có những trường hợp, ví dụ như là có những trường hợp mà quý vị thấy rằng là như thế nào mà gọi là sát sanh mà do cái tâm sân nó thúc đẩy, do cái động lực sân nó thúc đẩy. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta là người làm vườn đi, người ta trồng trọt, người ta làm ruộng, hoặc là người ta trồng trọt một cái gì đó, một cái nghề nông đi, thì người ta thấy những con sâu bọ đó nó sẽ phá hoại mùa màng của người ta, người ta sợ những cái loài sâu bọ đó nó sẽ phá hoại cái mùa màng của mình, nên người ta mới dùng cái thuốc gì đó, người ta đi tìm cái cách nào đó, người ta tìm có cái thuốc nào đó để mà người ta diệt trừ nó. Thì cái trường hợp sợ là nó thuộc về tâm lý gì, sợ thì nó thuộc về tâm sân. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đây là cái trường hợp mà sát sân mà nó do sân nó thúc đẩy. Ở đây thì quý vị nên nói rằng chúng ta làm một cái điều gì đó nó cũng có một cái động lực gì trước đó để nó thúc đẩy chúng ta làm những cái điều đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi tại sao mà mình bố thí, tại vì mình mong rằng có người thì người ta bố thí để trang nghiêm tâm, để người ta tạo những cái thiện pháp. Có người thì người ta nghe giảng về cõi trời, hoặc là đời sau nó có những cái sự hạnh phúc hơn do cái người có thực hành bố thí. Thì chính cái đó nó làm cái động lực nó thúc đẩy chúng ta bố thí. Còn đối với cái sự sát sanh của mình, quý vị thấy rằng một người mà khi mà người ta sát sanh có trường hợp do tham nó thúc đẩy, có trường hợp do sân nó thúc đẩy, thành ra mình mới thực hiện cái việc sát sanh đó. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mà ví dụ như bây giờ mình nói về những cái người phụ nữ người ta phá thai cũng được. Có nhiều khi quý vị thấy rằng do người ta ví dụ như là người ta buồn về cái người đàn ông đó, thành ra tự động người ta muốn bỏ đi cái bào thai đó. Thì quý vị thấy rằng trường hợp đó cũng là cái gì, cũng là sát sanh luôn. Trường hợp đó cũng là sát sanh. Quý vị biết rằng cái gì nó rất là nhiều nha quý vị. Hoặc là có những cái người ví dụ như quý vị biết rằng có những người mà người ta thiếu hiểu biết là người ta cũng dễ dàng phạm vào cái tội sát sanh. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta bị cái chứng bệnh nan y, rồi bác sĩ trị cũng không được, là người nhà người ta nhìn cái cảnh đó người ta thấy buồn nó chán, mà người ta nghe bác sĩ nói cái chứng bệnh này trước sau gì cũng chết, trước sau gì cũng chết hết, thành ra cái người nhà người ta yêu cầu bác sĩ loại trừ ra, có nghĩa là bác sĩ hủy diệt cái mạng sống của người đó bằng cách rút cái ống oxy hoặc là dùng cái mũi thuốc gì đó. Thì chính cái điều này quý vị thấy rằng nó sẽ dễ dàng phạm vào cái tội sát sanh, mà không khéo quý vị biết rằng mình phạm vào cái gì đó, nghĩa lực đại tội. Quý vị thấy cái điều này rất là nhiều cái trường hợp, rồi còn có nhiều cách nó mang cái tính chất tà kiến nữa, tà kiến một cái tội nặng nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái điều này nó xảy ra rất là nhiều, có những người người ta thấy rằng là ví dụ như bây giờ rất chắc chúng ta gặp những điều này rất là nhiều. Có một cái người đó ví dụ như là người ta sắp sửa chết, thì cái người to những người to trong gia đình lo cái gì đó mình, nó chạy đi tìm cái ông thầy đó, tìm một cái ông thầy nào coi cha mình mất vào cái giờ nào để mà mình làm ăn tốt, mà coi cha mình mất vào cái giờ nào để mình làm ăn tốt. Thì quý vị thấy rằng lúc đó thì cái người này người ta nói ví dụ một cái giờ là 12 giờ trưa đi, thì lúc đó mình về mình yêu cầu cái người bác sĩ là lúc cả ngày lúc 12 giờ trưa, nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta để cho anh thì cái người cha của mình sẽ sống đến 7 giờ tối. Thì trong những cái trường hợp đó không khéo là chúng ta phạm vào cái tội sát sanh, mà cái tội sát sanh này nó nhằm nghĩa lực đại tội. Quý vị thấy rằng một người Phật tử của chúng ta nói về đạo Phật, từ bi và trí tuệ. Quý vị thấy rằng nếu mà mình có tài sản hay là không có tài sản, do đâu quý vị? Do mình siêng năng tinh tấn còn thì mình có tài sản, do mình bị lười biếng thì chúng ta không có tài sản, lười biếng quá thì không có năng lực tài sản, chứ đâu phải là tại do cha mình chết thì đúng giờ đó mà mình có tài sản. Nếu mà thật sự đó cha mình mà chết đúng giờ đó mà biết dòng họ mình mà được giàu lên á, thì cái điều này quý vị thấy không ai mà đi làm những cái chuyện thiện, hoặc là không có ai mà đi làm, không có ai mà bỏ ra cái thời gian mà làm 8 tiếng hoặc là 12 tiếng. Mình cần cái cảnh nói dù bây giờ nó mình chết làm con người nó sẽ khá, con người nó sẽ được cái sự tốt đẹp. Thành ra cái người quý vị thấy rằng vô tình mình bị lọc vào tà kiến, và vô tình mà mình tạo những cái nghĩa đại tội, mà nghĩa lực đại tội mà có cái tham tà kiến. Quý vị thấy rằng những cái quả này á, những cái nghiệp này á, nó sẽ cho chúng ta cái quả nhất định, có nghĩa là mình rơi vào khổ cảnh liền. Còn á, quý vị thấy rằng có nhiều khi á, chúng ta phạm vào cái tội sát sanh đi, chúng ta phạm vào cái tội sát sanh đi, nhưng mà nó không phải nghĩa lực đại tội. Nhiều khi chúng ta có cái chết á, là chúng ta sẽ nếu mà chúng ta mà có cái chết á, ví dụ như quý vị thấy rằng là ở trong cái đời sống của mình á, thì ít nhiều gì ai cũng đã từng ít nhiều gì ai cũng đã từng phạm vào cái nghiệp sát sanh. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc mình bị những cái cảnh, hay là mình bị một cái con gì nó cắn mình đi, hoặc là mình sợ hãi con gì quá, thành ra mình phải giết nó chết, thì trong những cái trường hợp đó mình phạm vào sát sanh rồi. Nhưng mà cái sát sanh đó nhiều khi chúng ta nó chết á, chúng ta hành cái tội đó như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta biết được đạo rồi, chúng ta biết được đạo rồi, nên chúng ta tu tập, chúng ta tạo phước bằng cách này bằng cách kia, bằng cách chúng ta tu thiền, hoặc là chúng ta tạo những cái phước phục vụ cung kính vân vân, các bạn, hoặc là niệm Phật mà để mà chúng ta cải chánh tư duy này, chúng ta sửa đổi lại cái sự hiểu biết. Thành ra chính cái chỗ đó mà cái việc này nó chưa có cơ hội để mà nó chỗ quả cho chúng ta rơi vào khổ cảnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng là cái trường hợp đối với cái vị đau phủ, cái vị đau phủ á, quý vị thấy rằng 55 năm làm cái người sát sanh, làm cái người mà chặt đầu tội nhân, nhưng mà lúc đó cuối đời không làm việc cho nhà vua được nữa, nhà vua xa thải vậy. Thì xa thải vậy khi mà đang được người nhà mình nấu cho một cái món cháo sữa, một cái món mà cái vị đau phủ này từng rất từ trước tới giờ, thì khi mà cầm cái bát đó lên thì lúc bấy giờ thấy ngài Xá Lợi Phất đi bát như các thực nhân đó, thành ra phát tâm cúng dường. Khi mà cúng dường cho ngài đó thì quý vị thấy rằng ngài Xá Lợi Phất họ nhận cái vật cực đó và thuyết pháp cho cái vị đó nghe. Thì quý vị thấy rằng cái vị đau phủ này đưa ngài Xá Lợi Phất pháp rồi đưa ngài Xá Lợi Phất trở về. Thì trên đường trở về thì cái vị đau phủ này bị một cái con bò do con giả so nó nhập vào, nó hút chất. Thì khi mà cái sự đau đớn mà dẫn đến cái chết thì cái vị đau phủ này không có nghĩ đến cái sự đau đớn, mà cái vị này ôm ấp cái gì đó, vị ôm ấp cái ngày hôm nay mình làm được hai việc trước rất là lớn. Thứ nhất là cũng dùng được cái món cháo này đến cái món cháo này đến ngày sau khi mất tán, rồi cái thứ hai là được nghe pháp. Thành ra chính cái sự ôm ấp này như là mình đang vui, đang quan hỷ, thành ra khi mà cái vị này mạng chung thì tái sanh khỏi trời. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với sát sanh nhiều khi là chúng ta do chúng ta phạm cái tội sát sanh rồi, nếu mà chúng ta khéo tu tập, chúng ta tạo được nhiều cái công đức phước báo, nhiều cái thiện pháp, thì cái việc sát sanh nó không có cơ hội nó trổ quả cho chúng ta rơi vào khổ cảnh. Điều này chúng ta có một điều mà chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái nghiệp này nó ví dụ như cái nghiệp này nó trao đổi với cái nghiệp kia, cái điều này nó không phải. Với mình cũng như là có nhiều khi người ta nói ví dụ như là mình lúc trước mình sát sanh, bây giờ là mình phóng sanh, rồi cái nghiệp này nó bù với cái nghiệp kia, cái điều này nó không phải. Cái điều này chúng ta phải nên hiểu như thế nào. Ví dụ như vậy đó là chúng ta hiểu rằng hồi trước đó chúng ta sát sanh, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được cái nhân và quả rồi, thành ra bây giờ chúng ta tạo những cái thiện nghiệp, chúng ta lo, chúng ta tu tập, chúng ta giữ cái tâm của chúng ta rất là an trú ở trong thiện nghiệp. Như cái người đau khổ mà người ta nhớ đến dù gì ở trong đời này mình đã cúng dường một cái buổi ăn cho ngài Xá Lợi Phất Tát, và được nghe thuyết pháp nữa, được nghe ngài Xá Lợi Phất Tát thuyết pháp nữa, thành ra cái bệnh cứ an trú ở trong đó. Thành ra khi mà bị con bò nó hút như vậy, nhưng mà chết vẫn sanh về khỏi trời. Thì cũng vậy, đối với chúng ta khi mà chúng ta tạo những cái thiệt ảnh nhiều, chứ ai tứ tâm thiệt đó, à, thì ai tứ tâm thiệt thì nó sẽ phát sinh lên tâm thiện, mãi mà tâm thiện cho quả thì chúng ta, nó sẽ tái sanh cõi nhiều hoặc là cõi trời, chứ không phải là lấy cái nghiệp này, à, đổi cái nghiệp kia, cái điều đó nó không phải với việc, à, cái điều đó nó không phải như vậy, rồi đối với ăn ác hạnh nó còn cái chậm cấp nữa, chậm cấp nữa đó, chậm cấp đó quý vị thấy rằng có nhiều cái trường hợp, ví dụ như quý vị thấy rằng mình thấy người ta có cái đồ gì đó, à, mở quán, à, người ta xài được, ví dụ như quý vị thấy cái khả năng như vậy, à, có những người người ta, ví dụ là người ta thấy những người khác xài điện thoại, à, người ta giật ngang, à, người ta cướp, à, hoặc là người ta giật, à, thì trong cái trường hợp đó, ví dụ như nó cũng có hai cái trường hợp, là một cái hành động cướp giật đó, mà nó có hai cái sự kiện, một là người do ham quá, ví dụ như quý vị thấy rằng tự nhiên người ta thấy người ta xài cái đồ xịn, à, cái đồ tốt, mà mình ham quá. À, mình cấp dịch là một cách ngang để mà mình có mình xài, à, thì đó là thuộc cái trộm cắp này do tham nó thúc đẩy, nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp, ví dụ như quý vị thấy rằng thấy cái người đó xài cái điện thoại mà với cái giá điều là cái như là người ta thấy ghét, à, hoặc là, à, người ta thấy không ưa hoặc là không thích, à, người ta giật cho vậy đó, à, người ta lấy cho vậy đó, thì quý vị thấy cái điều này nó cũng rất nhiều quý vị, à, hoặc là quý vị biết rằng đó, có những người người ta dạ, yeah, chúng tôi nói người có nghiệp kịp không, là có nhân quá hơn hay không? Tại vì có nhiều người ta bị ơn, tại chúng tôi nhân quá. Nó nhân quá, họ người không có kịp. Dạ. Các vị thấy rằng á, cái chuyện mà nói về mà người ta, ví dụ như là người ta trộm cắp, là tham hoặc sân, trường hợp tham, ví dụ như là mình thấy người ta xài cái điều đó, cái món đồ đó, ví dụ như cái điện thoại đi, à, mình tham quá, mình tìm cách để mà mình giật. À, rồi có những trường hợp, à, do mình thấy cái ghét quá, à, thành ra mình cũng giật luôn, à, nhưng mà nhiều khi cái sự giật đó, à, mình có xài hay không xài gì không biết, nhưng mà trong cái trường hợp đó, à, trong cái trường hợp đó thì mới bị thấy rằng á, là sao, à, dẫn do sân nó thúc đẩy, à, dẫn do sân nó thúc đẩy, rồi á mới bị thấy rằng á, có nhiều người nữa, chúng tôi cũng đã gặp những trường hợp đó rồi, mới bị thấy rằng á, ví dụ như đối với có nhiều người người ta đi chùa, tự nhiên, à, người ta giết cái người đó, à, người ta mở để đồ nhét vào đó, mình thấy mình giật. Mà mình lấy mình giật thì cái đó quý vị thấy rằng không khéo mình cũng phạm vào cái tội trộm cắp, mà trộm cắp này là gì đâu mà trộm cắp, không phải là không có giết mà, nhưng mà do ghét cái người đó, à, lấy ghét giấu hoặc là lấy ghét quan gì không không, thành ra chúng ta thấy rằng những cái điều này là nó sẽ phạm vào cái, à, cái tội trộm cắp hết. Rồi cái kế tiếp nữa là cái gì nữa, à, là không bất thiện, nó còn một cái nữa, à, là mình phạm vào cái, à, cái tội tà dâm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta không may người ta bị vướng vào những cái trường hợp, thí dụ như là do chồng của người ta không có trung thủy, không có trung thủy, rồi á, mình buồn đời, hoặc là mình buồn đời hoặc là mình chán nặng, rồi mình đi tìm một cái người đàn ông khác, thì khi mà mình tìm một cái người đàn ông khác thì cái đó mình phạm một cái tội tà dâm rồi. Thật sự thì quý vị thấy rằng một cái người mà tạm ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với người nữ thì có nhiều cái người bảo hộ, có nhiều cái trường hợp bảo hộ, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái người đó chưa có chồng thì ai là người bảo hộ, à, cha mẹ của người đó là bảo người bảo hộ, còn nếu mà người đó ở trong tôn giáo, ví dụ như quý vị thấy rằng một người đó ở trong một cái cộng đồng tôn giáo gì đó thì ai là người bảo hộ cho cái người đó, thì cứ như vậy, nếu như vậy ở trong tôn giáo, à, những người ở trong tôn giáo, à, bảo hộ cho những người đó, mà hãy mà mình đụng vào những cái người mà có ai bảo hộ, à, thì mình sẽ phạm vào cái, à, cái tà dâm. Nhưng mà tà dâm này á, thì quý vị thấy rằng á, nó cũng do đâu quý vị, do tham và cái, à, cái sự si mê, và có nhiều cái do sân nữa, à, có nhiều cái do sân nữa quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng tham và si mê thì chúng ta hiểu rồi, à, chúng ta thấy rằng thí dụ như ta, đối tượng ta dính mắt với đối tượng đây, à, thì cái sự dính mắt đó là nó cũng có, à, cái si, à, cái nhân si đó nó làm cho mình mơ mờ, mình không nhận ra đối tượng đó, à, mình không nhận ra cái thực tánh, à, có những lúc đó mình vẫn nhận ra được, à, một cái người phụ nữ, à, hay là một cái cô nào đó, à, nhưng cái đó là mình nhận ra theo, à, theo cái thường thức, có nghĩa là mình nhận ra theo cái sự chế định, à, chứ mình không có nhận ra những cái pháp chân đế, chính như vậy á, mà mình mới thực hiện cái điều đó. Còn là đối với xa, đối với phạm và tà dâm á, thì sân nó cũng có mình. Thí dụ như do mình bực mình, rồi mình làm cái gì đó mình bỏ đi, rồi mình bực mình làm cái gì đó bỏ đi, thành ra đó, cái lúc đó chúng ta cũng phạm vào, chúng ta cũng phạm vào cái tội tà dâm. Vậy thì đối với thân ác hạnh, mà chúng ta nhớ là có mấy gì, thân ác hạnh, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đó là thân ác hạnh. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi không biết rằng là thượng tọa Nhất Đẳng có trở lại chưa. Rồi bây giờ không thấy, hình như là không còn thấy thượng tọa Nhất Đẳng ở trung tâm phải không quý vị? Bây giờ chúng tôi vậy là chúng tôi sẽ dẫn tiếp không? Rồi để chúng tôi chuẩn bị tâm lý chiến. Giờ thượng tọa rừng luôn rừng tạm thờ quý vị. Dạ vậy thì chúng tôi sẽ đảm trách cái thời khóa này không sao. Rồi vậy thì cái nữa thì bây giờ trở lại và cái nữa thì chúng ta đến cái gì vậy, đến khẩu bất thiện, khẩu bất thiện này nó có mấy gì, nó có bốn khẩu bất thiện, những cái khẩu bất thiện này nó có bốn, là nói mà nó sai sự thật, nói sai sự thật, gọi là nói những gì, nói dối, rồi nói hơi lưỡi, nói lời thô ác, rồi nói lời phù phí. Thưa quý vị, ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó quý vị, hình như là cái khẩu nghiệp của chúng ta rất là khó hậu trì. Phải nói rằng đối với cái khẩu nghiệp nó rất là khó hậu trì quý vị. Có nhiều cái việc, nhiều khi quý vị biết rằng ở đây thì ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi gặp cái điều này nó rất là nhiều, nhưng mà trong trường hợp chúng tôi sắp kể ra cái điều như thì không phải là cái sự mà cái gì mà nó thuộc nặng quá, nhưng mà nó chỉ là như là cái phù phí thôi. Cái là nó phù phí. Các vị thấy rằng những lúc mà chúng tôi đi qua cái trường thiền ở bên nước ngoài thì quý vị biết rằng lúc nào mình đi qua bển là cũng có người quen người ta chờ sẵn. Nếu mà quý vị mà đi thử rồi quý vị sẽ biết liền. Quý vị mà bước vào trường thiền, ví dụ như là ở Miến Điện, bất cứ cái trường thiền nào hoặc là Thái Lan cũng vậy, là lúc nào cũng có người Việt mình ở bên đó, hoặc là cũng có những người Việt ở hải ngoại từ người ta đang tu tập ở bên đó. Thì quý vị biết rằng khi mà mình qua bển có nhiều khi có những vị hành giả chúng tôi cũng thấy rất là đồng nghiệp, họ đi tinh hành mà họ đặt mình ra là họ đặt mình với miệng lại, lấy tay là bịt cái miệng lại. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái lúc đó chúng ta không muốn hỏi hoài, chúng ta không muốn hỏi xong, nhưng mà ở trường thì đó người ta không cho hỏi, cái trường thì đó người ta không cho hỏi, nhưng mà cái tâm của mình nó rất khó kiềm chế, mình cứ muốn hỏi hoài. Mà thật sự không phải là mình hỏi như là gì tù phí, nhưng mà mỗi người mình muốn hỏi chứ, cái gì là mình đi qua với ai, hoặc là ở bên đó là những người ở bên nam sạch khỏe hay không, thì quý vị thấy rằng đây cũng là một cái tiền nợ, một cái tiền nợ mà chúng ta gắn, chúng ta gắn với nhau kiềm chế, nhưng mà nó không được, nó vẫn khóc ra cái tiền này, nó rất là nhiều quý vị. Có người thì người ta biết được, người ta gắn cố gắng, người ta duy trì cái tâm của người ta, hoặc là người ta cắn răng lại. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mà chúng tôi đặt ở bên Miến Điện ngày nay cũng có những bệnh sư khi mà đi bác còn nhận nước ở trong họng, còn nhận nước ở trong họng để chữa bệnh, mình nhận cái một cái bệnh nước ở trong họng của mình, trong miệng của mình để chữa, để mình không nói chuyện, để mình không nói chuyện ngay. Tại vì khi mà mình ví dụ như quý vị thấy rằng mình mà tu tập mà được mọi người người ta mới thì người nào người ta đặt nó cũng mới xong. Chỉ cho khi nào mà một cái vị hành giả, một cái người cư sĩ hoặc là một cái vị sư đó, mình ưa đùa giỡn hoặc là mình cũng như là mình không có một cái sự nghiêm túc thì ít ai hỏi thăm đến mình, ít ai hỏi thăm đến mình. Nhưng mà thật sự nếu mà mình tu tập mà đàng hoàng thì quý vị thấy rằng mình đi ra là tự nhiên thì nam tính nữ hoặc là người này người kia người ta sẽ hỏi. Thành ra chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng các vị chắc là sợ trả lời nó sẽ làm mất đi cái sự an trú ở trong cái đề mục của mình. Thành ra chính vì vậy mà có những vị người ta muốn gìn giữ cái tâm của người ta ở trong cái đề mục mình đang tu tập. Thành ra chính như vậy mà các quý vị đó đang nặng cái bụng nước ở trong miệng của mình. Bởi vì trở lại với cái đề tài này á, là nói về bốn cái nghiệp giao khẩu, thứ nhất đó là nói dối, cái trường hợp nào mà chúng ta gọi là nói dối thì ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta được đem ra làm chứng, người ta hỏi mình đó có thấy cái điều đó không, thì cái người này á, cái sự thật á là mình thấy nhưng mà mình nói không thấy, là nó cũng phạm vào nói dối, hoặc là mình không thấy á mà mình nói thấy thì nó cũng phạm vào nói dối. Thì cái điều này á quý vị thấy rằng trường hợp, những cái trường hợp này có không, kính quý vị, nó rất là dễ xảy ra. Do đâu quý vị, do ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi á mình tham một cái điều gì, mình tham một cái điều gì đó, hoặc là mình tham một cái điều gì đó, mình tham về một cái vật gì đó, hoặc là mình cũng như là mình ghét một cái người nào đó, mình ghét một cái gì đó, một cái vật hoặc là một cái con người gì đó, thành ra cũng có thể làm cho mình nói dối. Quý vị thấy rằng á, nhưng mà chúng tôi bao nhiêu lần, có biết bao nhiêu lần nó quý vị, chúng tôi bắt gặp có những người phụ nữ người ta, chúng tôi nghĩ rằng là không biết là tại sao những người đó rất là hay, những người đó rất là giỏi. Có một lần đó chúng tôi ngồi ở trên xe, chúng tôi thấy một cái cô gái đó, vào cái lúc sáng sớm cô đi cô nghĩ là người ta mới tập thể dục về, người ta trên đường đi tập thể dục người ta trở về, thì lúc này á có một cái người á phụ nữ á cũng chạy về sau, nó chạy tới, anh ta kêu cô có ăn rất giờ nè, có ăn rất giờ nè, thì cái cô đó cổ xanh là cổ thấy một cái sợi dây chuyền, thì lúc đó cái cổ mới là cái người phụ nữ thì rất giờ bà lẩm đi, bà rất giờ thì bà lẩm đi, kêu tôi đi, thì những người biết rằng á là tại sao mà cái cô đó cũng nói như vậy, tức là ở trên đời này không ăn mà tốt lắm, tự nhiên mình thấy một cái sợi dây chuyền bằng vàng rất mình không được chưa ăn. Đối với tình thường quý vị thấy rằng có những người mà nó có tánh tham hoặc là những người mà người ta có tánh xấu thì quý vị thấy rằng không bao giờ người ta kêu mình, mãi mà người ta kêu mình là có vấn đề, kêu mình là có vấn đề, tại sao mà người ta không kêu cái người kế bên, có những cái ăn xích cô hoặc là có những cái người mà người ta bán hàng ra người ta gần đó thì tại sao không kêu những người đó, tại vì những người đó không có tùy nữa cho người, không có đơn nhẫn hoặc là không có đơn dần ở trên người, thành ra phải lựa cái người nào mà có dần dần đơn ở trên người, đặng chi đặng đưa cái sợi dây chuyền đó để đổi lại những cái vật mà đeo ở trên người, thì những người thấy rằng rõ rồi, cái đồ đó là đồ giả rồi, cái sợi dây chuyền mà rớt ở dưới là cái đồ giả rồi, thành ra người thấy rằng những cái trường hợp đó, chúng ta thấy rằng những cái người phụ nữ đó người ta có cái sự đấu trí rất là nhanh. Người ta cơ sở rất là nhanh. Tại vì sao? Tại vì người ta biết được những cái trường hợp này là những cái trường hợp lừa đảo, những cái trường hợp lừa đảo rồi. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với một cái người á mà nói dối á là trường hợp nào mình phạm vào nói dối. Cái điều thấy á mà mình đã thấy cái điều gì mà người ta hỏi mình đã thấy mà mình nói không thấy, đó là nói dối. Còn mà mình không thấy mà ngược lại mà mình còn ngồi làm chứng nữa, mình nói là mình có thấy cái điều đó, thì cái này là cũng gọi là nói dối. Mà cái sự nói dối này á là sao nhỉ, có nhiều khi á là do chúng ta muốn nâng cao, chúng ta muốn nâng cao cái bản ngã của chúng ta, hoặc là chúng ta bảo vệ một cái người nào đó, thì dù cho mình nâng cao cái bản ngã của mình hay là mình bảo vệ một ai đó, thì mình trước nhất là quý vị thấy rằng chúng ta phạm vào cái nói dối trước đó. Chúng ta phạm vào cái nói dối trước rồi, mà hãy những cái nghiệp mà nói dối này á thì sao vậy, thì nó sẽ làm cho chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào khổ cảnh. Nếu mà chúng ta á thấy rằng mình mà nói dối á mà nó phạm vào những cái nói dối mà nó phạm vào những cái chuyện mà nó nghiêm trọng, nó cái chuyện mà nó nghiêm trọng á thì sao vậy, thì mình sẽ bị những cái tội nó nặng, những cái tội nó nặng là chúng ta sẽ bị những cái tội nó nặng, đó là cái nói dối. Còn bây giờ nói hai lưỡi, nói hai lưỡi, cái điều này nó rất là nhiều quý vị. Vậy thì trước nhất á là chúng ta phải tìm hiểu sao, như thế nào mà nói hai lưỡi. Cái trường hợp ví dụ như là chúng ta nghe một cái vấn đề gì đó ở cái chỗ này, rồi chúng ta đem đến cái chỗ kia để chúng ta nói cho cái người đó nghe, một cái người khác nghe, thì cái này gọi là cái gì, mình nói hai lưỡi. Cái người đó người ta thực hiện cái bất thiện pháp là cái người đó nói hai lưỡi rồi á. Một cái trường hợp đó là có nghĩa sao, thì ví dụ như có một người nào đó là người ta nghe cái điều một cái câu chuyện gì đó ở một cái chỗ kia, rồi người ta đi đến, người ta cố tình người ta nói với những nhóm người khác để gì, để làm cho cái nhóm nó bị chia rẽ hoặc là bị cái sự mà nói chung là mình có cái ý đấy, mình muốn lấy giấy và mình không có thích những người đó, người ta không gì nữa, thì cái trong cái trường hợp này cũng được xếp vào cái sự nói hai nữ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có một cái người là người ta vô khánh người ta vô khánh một cái người nào đó vì do cái sự những người người ta tham về một cái chỗ ngồi, có nghĩa là người ta tham về một cái địa vị gì đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày nay nếu mà những người nào mình đang không biết tu thì người ta nhìn cái những cái chỗ làm của mình, ví dụ như là cái ghế của trưởng tộc mượn gió để mang phân lên để mà mình nói làm sao mà cho cái người đó bị mất uy tín, mà thật sự người đó không có thật sự hai nữa, nhưng mà do sân nó thúc đẩy. Ví dụ như mình ghét một cái người nào đó, mình nói một cái điều gì đó làm cho người này bị thân bại danh liệt không anh, thì trường hợp này mình nói hai nữa mà do sân nó thúc đẩy. Thành ra ở đây thì nãy giờ quý vị thấy rằng đối với những cái bất thiện nghiệp này dù là thân nghiệp hay là khẩu nghiệp, chúng ta thấy rằng cũng có những cái điều mà nó thuộc về mà tham hoặc sân nó thúc đẩy, tham hoặc sân nó thúc đẩy những cái gốc bất thiện này nó thúc đẩy cho chúng ta làm những cái điều này được chưa. Rồi bây giờ đó thì quý vị thấy rằng còn hai cái gì nữa quý vị, đối với khẩu nghiệp này nó còn nữa đó là nói cái lời thô ác hoặc là nói lời ác ngữ đó quý vị, thì quý vị thấy rằng những cái lời nào mà mình nói ra, như cái nào đó nào á của mình nói ra mà nó thô bạo, nó thô tục, nó ngang bướng, khiến cho người nghe đau khổ, khiến cho người nghe tức giận hoặc là những cái lời nào á mà nó làm cho con người mình, con cái người nghe khi mà ta nghe rồi nó không có định tĩnh những cái lời như vậy á thì gọi là cái lời thô á. Các bạn thấy rằng ở trong ngày nay á cái trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều cho gia đình nó xảy ra rất là nhiều ở trong gia đình. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi cha mẹ cũng nói nặng lời với con cái, rồi ngược lại có nhiều khi con cái cũng nói nặng lời với cha mẹ, rồi có nhiều khi chồng cũng nói nặng lời với vợ, rồi vợ cũng nói nặng lời với chồng. Thì những cái trường hợp này quý vị thấy rằng cái gì mà mình không hiểu được chứ cái lời thô ác mà mình dễ hiểu. Quý vị nói mà người ta ví dụ như mình ta dọn ra một cái buổi ăn ngon đi mà mình nói như sao mà người ta bỏ ăn luôn mà mình biết cái lời đó là thô ác à. Hoặc là nhiều khi quý vị thấy rằng có nhiều khi người ta buồn ngủ mà mình nói vô cái mà người ta tức đến nỗi mình đang nghe mà người ta tức đến nỗi mà người ta tỉnh ngủ luôn, người ta ngủ không được người ta phải đi ra ngoài đường để ngủ luôn, thì đó là mình nói lời thô ác. Cái lời thô ác này thì quý vị thấy rằng thấy cái gì mà mình thấy là cái người nghe mà người ta buồn hoặc là người ta tức giận và người ta đau khổ à, cái lời nói của mình nó là thô ác à. Nhiều khi mình gán, nhiều mình dùng, quý vị thấy rằng có nhiều người người ta gán ra dùng cái giọng của người ta nó mềm dẻo hoặc là nó nhỏ tiếng lại, nhưng mà những cái nội dung của cái lời nói của mình ở trong đó mà làm người ta đau khổ thì cái lời nói nó cũng là cái lời nói thô ác nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nói cái âm thanh của người ta nghe nó rất là ngọt, nhưng mà cái sự mà những cái nội dung ở trong cái âm thanh đó những cái nội dung đó mà nó khi mà cái người ta nghe rồi người ta đau khổ thì cái đó cũng gọi là cái lời thô ác. Còn đối với quý vị thấy rằng cái trường hợp mình nói lời thô ác, ví dụ như là quý vị thấy rằng cái chuyện mà chủ đối với nhân viên hoặc là công an mà đối với tội phạm thì những cái điều đó mình không nói gì rồi. Tại vì là những cái trường hợp đó là quý vị thấy rằng thường thường người ta dùng những cái lời đó rồi. Nhưng mà ngày nay mình đau lòng là đau lòng cái chỗ nào quý vị? Ở trong gia đình từ cha mẹ đến con cái đối qua đối lại, rồi người chồng đối với người vợ đối với người chồng, hoặc là bạn bè đồng nghiệp của mình đều có những cái lời nói thô ác này. Vậy thì ở trong cái lời nói thô ác này chúng ta chỉ cần nhớ một điều thôi, mình nói gì mà cái người nghe người ta đau khổ, người ta buồn phiền, người ta đau khổ thì cái lời nói đó là cái lời nói thô ác rồi. Còn kế tiếp ở trong cái khẩu nghiệp bất thiện này quý vị thấy rằng là cái khẩu nghiệp bất thiện này á, còn một cái điều nữa là nói là phù phiếm, có nghĩa là mình nói những cái lời dối. Quý vị thấy rằng á, mình nói những cái lời dối là sao vậy? Mình nói những cái câu chuyện mà nó không làm cho cái người mà nó tiến bộ. Nếu mà nói về xã hội đó là không tiến bộ, mà nếu mà nói về cái sự tu tập đó, là nó làm cho mình không có chi túc, không có đi ăn. Vậy thì quý vị đơn cử như một cái trường hợp nào, quý vị đơn cử như một cái trường hợp nào mà chúng ta cảm thấy là chúng ta nói là nó không có ích lợi vô đâu đó, mà nó còn tốn thời gian mà nó tốn đó, tốn mà tốn hơi tốn sức. Ví dụ như quý vị thấy có những người nó bàn sao, cái anh người ta bàn là ví dụ như cái anh chủ tịch nước đó, ông bà mới nói ông có lợi ích gì, ông làm dở lắm đó, cái ông chủ tịch nước kia, rồi cái ông tổng thống đó, ông làm đó, nó dở lắm cái ông tổng thống trước kia, vân vân. Thì những cái điều đó mới thấy rằng mình không phải là quốc hội, mà nhiều khi mình không phải là một cái người mà sắp đặt được. Thành ra mình nói những cái câu chuyện đó, nó làm cho mình tốn cái thời gian, nó tốn cái thời gian nó, và nó tốn cái hơi sức của mình. Thật sự ra thì mình có quyền mình bàn, nhưng mà mình bàn không phải để chỉ vì để mà mình giải quyết, còn mà mình nói mà mình không có giải quyết được thì những cái gì mà mình nói mà mình không giải quyết được thì sao vậy? Thì lúc đó nó rơi vào những cái lời nói phù phiếm. Ví dụ như mình hoặc là những cái chuyện cũng vậy, những cái câu chuyện về đường phố. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người rất là lạ, cái cầu của người ta xây lên. Ví dụ như lúc trước là chúng tôi thấy rằng là có những người hồi lúc quý vị biết rằng là những cái cầu cầu Cần Thơ hoặc là cầu Mỹ Thuận, khi mà người ta khánh thành á, có nhiều người á, người ta đi đến, người ta dự người ta nhìn xem cái cây cầu đó, thì có người ta đứng người ta phê bình nó tỉnh bơ rồi. Người ta nói rằng á, nếu mà cái cầu này á mà để cho họ làm á thì họ sẽ làm theo cái cách này, nó rộng ra cái xíu nữa và nó cao hơn cái xíu nữa đó, có những cái điểm đó là thật sự ra các người thấy rằng những cái cây cầu đó là kỹ sư người ta làm, người ta đã như là người ta đã coi kỹ rồi, người ta đã nghiên cứu kỹ rồi, người ta có một cái dự án đàng hoàng. Còn mình á, những người đó mới thấy rằng người ta có nói có thể người ta sửa, người ta làm đẹp hơn, nhưng mà mình nhìn những người đó đang làm gì, hiện tại họ đang làm gì, hiện tại họ đang làm nghề xe đa ôm, hoặc là người ta đang làm công nhân, hoặc là người ta thậm chí người ta đang còn ở không nữa, hoặc là người ta có thể bàn vào một cái chuyện mà nó lớn, như là làm một cái cầu nó quy mô nó lớn nhất gì ở trong nước. Thành ra những cái điều đó thì thật sự dù nói chơi hay là nói thiệt gì cũng vậy, nhưng mà những cái nào nói đó nó là phù phiếm. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật không cho chúng ta nói những cái phù phiếm đó? Nếu mà đối với người đời đó, mà nói đối với những người cư sĩ đó, mà nói những cái lời phù phiếm, nói những lời phù phiếm thì sao vậy? Nó sẽ còn nó sẽ nâng cao cái tánh ngã mạn của mình lên, hoặc là nó sẽ càng nâng cao cái tâm tham, hoặc là những cái sự mà ỷ lại, hoặc là những cái sự cấm cao ngã mạn. Thành ra chính cái điều quan trọng đó là chúng ta phải tìm hiểu coi tại sao mà những lời phù phiếm mà Đức Phật không cho nói, tại sao mà Đức Phật không cho nói những lời phù phiếm đó. Đối với người đời đó, người cư sĩ đó, thì nếu mà mình nói những lời phù phiếm đó, thì nó sẽ càng nâng cao cái sự ngã mạn của mình đó, hoặc là nó nâng cao cái lòng tham của mình lên. Chính vì vậy á mà Đức Phật không cho những người này nói những lời phù phiếm. Còn có với những vị hành giả, những vị tu hành á, thì tại sao mà không cho nói những lời phù phiếm? Vì sao vậy quý vị? Vì mục đích của chúng ta có một thôi, cái sự mà chấm dứt tất cả sự khổ. Thì chính cái điều này á, những cái lời phù phiếm á, nó làm cho mình không có dẫn đến ly tham, không có dẫn đến nhàm chán. Mình tại vì mình bàn con đường này nó dài, nó đẹp, nó rộng hơn con đường kia, có chứ? Thì chính cái chỗ này nó làm cho chúng ta thấy bên đây là xấu, bên kia là đẹp. Mình đường nào mình cũng dính, thấy mà xấu là xong, mà bên kia đẹp là sang, đường nào mình cũng dính vào hết. Thành ra chính vì chỗ này mà chúng ta thấy rằng không nói là phù phiếm, để sao? Để chúng ta tập trung vào, chúng ta tu tập. Nhờ cái sự tu tập đó mà dần dần nó dẫn đến sự ly tham, hoặc là nó sẽ dẫn đến cái sự nhàm chán. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái nói về cái khẩu nghiệp á thì nó có bốn. Mình nói là nói dối nè, rồi mình nói lời mình nói hơi lưỡi nè, mình nói lời thô ác, rồi mình nói lời phù phiếm. Nó cũng nằm ở trong cái khẩu nghiệp bất thiện. Rồi đến cái ý nghiệp đó quý vị, cái ý nghiệp đây thì nói về cái gì? ý mình tham nè, rồi ý mình sân nè, ý mình tà chí nè, là đó là nó thuộc về ba cái bất thiện của ý. Ở trong cái phần ý cũng ba, cũng có ba. Bởi vì cái ý của mình tham á là trong những cái trường hợp nào cũng được. Ví dụ như là mình thấy người ta có gì đó, mình cũng muốn cái đó, mình thèm muốn cái vật đó, mà thèm muốn bằng một cái cách bất chánh. Ví dụ như mình suy nghĩ mình thấy người ta có cái đôi dép đẹp đi, mình rất là thích, mình rất là ham, cái bây giờ mình căn người ta sơ hở, mình căn người ta không có chú ý, mình sẽ tính toán, nếu mà người ta không có chú ý là mình sẽ trộm cắp cái đó liền. Như là lợi dụng cái cơ hội để mình chọn mình, thì trong cái trường hợp mình suy nghĩ như vậy thôi là chúng ta là đã có ý tham rồi. Còn nếu mà chúng ta mà chọn cắp được luôn, là chúng ta lấy được cái vật đó luôn, lấy được cái đôi dép đó luôn, là chúng ta phạm vào thân thân nghiệp luôn, có nghĩa là chúng ta phạm vào cái chọn cắp. Còn lúc này chúng ta, nếu mà chúng ta suy nghĩ chờ đợi họ, bây giờ mình thấy họ có một cái giỏ hoặc là một cái đôi dép hoặc là một cái nữ trang gì đó được, mình tính đó mình biết cái người này một quát đi rửa mặt đồ này kia là phải tháo nữ trang để rửa mặt vân vân, rồi mình căng cái lợi dụng cái lúc sơ hở đó để mà mình lấy, thì cái người mà suy nghĩ suy tư như vậy là cái người đó có cái ý tham, có cái ý tham rồi, phạm vào cái ý tham rồi. Rồi kế tiếp ở trong phần ý này á, nói về cái gì nữa quý vị? Cái sân. Mình có, mình nuôi dưỡng một cái người mà nuôi dưỡng những cái sự mà sân hận, gọi là cũng là phạm vào cái trong ý nghiệp luôn. Cái ý sân này, ví dụ như quý vị thấy rằng đó, có một có những cái người, ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe đó, ví dụ như những người làm nông đi, người ta thấy rằng đó, biết cái con ốc này nó xuất hiện là nó phải sẽ phá hoại cái miếng ruộng của mình rồi, cái mảnh ruộng của mình rồi, thành ra đó mình sẽ tìm cách nếu mà nó vô tới đây hoặc là mình tìm cách dùng cái thuốc gì đó để mà mình diệt trừ nó đi, mình nghĩ lại nó đi, thì cái trường hợp đó là chúng ta khi mà chúng ta chỉ mới suy nghĩ vậy thôi là cái ý của chúng ta cũng rơi vào cái ý sân rồi. Hoặc là ví dụ như người thấy rằng đối với con mũi của mình nó mà ở trên tay của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng mình phải tìm cách mình giết nó để mà nó cắn mình, nó chích mình sẽ bị bệnh xuất huyết, bị bệnh này bệnh kia, thì chúng ta cũng đã có cái ý sân rồi. Chúng ta đã có cái ý sân rồi. Còn đối với cái ý mà tà chí thì sao quý vị? Tà chí có nghĩa là mình á, đối với cái tà chí á thì chúng ta thấy rằng mình nói chung mà những cái gì mà mình suy nghĩ nó sai sự thật, sai sự thật á thì nó rơi vào tà chí. Ví dụ như mình thấy là không có bố thí, không có cúng dường, không có tế lễ, hoặc là không có quả lạc, không có quả khổ, không có đời này, không có đời sau, không có đời khác, không có cha, không có mẹ, vân vân, một cái sự ngẫu nhiên nó tạo thành, hoặc là một cái đấng nào đó tạo ra, thì nếu mà chúng ta rơi vào những cái điều đó, chúng ta rơi vào những cái suy nghĩ đó, là chúng ta bị dính vào cái ý tà kiến này. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái tà kiến này nó nặng nhất là cái gì vậy? Nó nặng nhất là một cái người mà chấp vào, phủ nhận tất cả các sự vận hành của nghiệp. Có nghĩa là một người nào đó mà mình thấy rằng đó, cái điều này quý vị thấy dễ dính. Có nhiều người nói là thôi, mai mốt mình mong rằng mình chết sao mình thành cây thân đứng giữa trời mà đeo. Hoặc là người ta nói, ôi thôi, tu tập làm chi, làm phước làm chi, an hiền ở làm chi, là chết mai mốt cũng thành chắc đá. Tứ đại cũng trở về, tứ đại. Thì cái điều này là mình rơi vào cái tà kiến. Mà cái tà kiến này, mình phủ nhận hết tất cả. Tại sao bây giờ mình đặt câu hỏi là, tại sao mà mình làm phước quý vị? Tại sao mà quý vị kinh tính người này người kia? Rồi tại sao quý vị bố thí, tại sao quý vị phục vụ người này người kia? Tại vì mình sợ mình có những cái tánh mà đối mặt lại, mình sẽ rơi vào khổ cảnh. Thành ra mình mong muốn đời sống này của mình như vậy, đời sống của mình như đời sau nó sẽ được tốt hơn, ngay trong lúc này nó được an vui hơn. Chính vì vậy mà chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ, chúng ta bố thí, vân vân. Còn nếu mà chúng ta mà nghĩ là không có đời này, không có đời sau, vậy thì mình, cái người đó không thể nào mà sống có tâm từ với mọi người, không thể nào mà sống có tình thương với mọi người, vân vân. Chính cái điều đó thì quý vị thấy rằng nó sẽ bị rơi vào cái chính cái điều đó mà nó rơi vào cái tà kiến. Cái ý thì mình khởi lên cái sự mà tham muốn cái gì của người ta thì lúc đó là ý tham. À, còn mà mình suy nghĩ là không có cái điều này, không có cái điều kia, à không có quả, không có cha, không có mẹ, tự nhiên mà hình thành, rồi có những người mà suy nghĩ sau khi chết là hết, đúng không? Thì cái đó nó lọt vào cái ý tà kiến, thì những cái điều này nó sẽ rất là nguy hiểm, à nó nguy hiểm cho chúng ta. À, vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái bài học ngày hôm nay nói về cái gì? Ngày hôm nay bài học nói về thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh, à, cũng như thường thường được nói đến là cái gì? À, 10 bất thiện nghiệp, 10 bất thiện nghiệp. Mà chúng ta nên nhớ đó, 10 bất thiện nghiệp này mình tạo là mình làm là mình bị một cái 10 bất thiện nghiệp đó. Mình bày cho ai làm nữa, mình xúi cho ai làm nữa, rồi mình quan hỷ cho ai làm nữa, thì cứ 10 nó cộng 10 là nó 20, rồi mình quan hỷ khi mà thấy người ta làm nữa, à, là nó cộng thêm 10 nữa là 30, à, là mình sẽ tạo rất là nhiều cái bất thiện nghiệp, à, và sẽ rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà cái điều này ở đây chúng ta nên nhớ rằng, à, những cái bất thiện nghiệp này, à, khi mà chúng ta tạo ra rồi, à, mà chúng ta không khéo, à, chúng ta không khéo mà chúng ta biết không chịu biết tu tập, không chịu biết sửa đổi, à, thì nó sẽ khi mà chúng ta ở trong A Tỳ Đàm, quan trọng là cái điều nào quý vị, à, lúc mà chúng ta thân ngoại mạng sinh, có nghĩa là trọng tử nghiệp chúng ta đến, à, thì nó quan trọng ở lúc đó. À, nếu mà lúc đó mà chúng ta mà có được thiện nghiệp, chúng ta an trú ở trong thiện nghiệp, à, thì đối với tâm thiện nó sẽ cho quả thiện, à, à, chúng ta sanh về cõi lành, à, thì chúng ta tránh né được những cái bất thiện nghiệp này. Còn nếu mà một người nào mà tạo nhiều cái bất thiện nghiệp quá, à, thì lúc mà cận tử nghiệp nó đến, à, thì những cái hành động như là chúng ta nhớ lại những cái bất thiện nghiệp này, nên lúc bấy giờ tâm bất thiện nó sanh lên và quả bất thiện nó sẽ đưa chúng ta rơi vào khổ cảnh. À, thành ra chính một cái người, à, mà chúng ta biết được những cái nhân này nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ, à, vì vậy mà chúng ta phải tránh ra, à, 10 cái, à, bất thiện nghiệp này. Thì, à, kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay thì, à, cũng tình cờ, à, là thượng tọa Nhất Đẳng, à, thuyết giảng, à, chúng tôi, à, vào, à, thì, à, định, à, tham dự, à, nghe, à, nhưng mà không ngờ là thượng tọa bận, à, việc đọc sách, à, nên chúng tôi, à, điều khiết, à, đến giờ này thì cũng, à, cũng vừa đủ, à, với cái chi pháp này và thời gian rồi, à, do đó xin được, à, dứt lời. À, con, à, kính đảnh lễ đến, à, sư phụ, à, Từ Siêu, à, đại đức Phật Tân, à, mở, à, Quan Lâm Bồ Tát. À, bây giờ thì, à, với cái phần cước, à, mà, à, tạo được bất ngờ hôm nay, con, à, xin, à, dâng đến, à, chư tôn đức tăng và kính chia đều đến, à, quý, à, cô trưởng nữ và các vị thiện nam thiện nữ. À, mong quý vị luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và bây giờ thì, à, con, à, xin được xuống mic, à, con không biết hôm nay bị nạp điều họp. À, xin, à, các vị MC, à, cho chúng tôi biết rằng là hôm nay là ai, à, là người, à, điều họp. Các vị MC, bây giờ thì, điều hợp, à, chúng tôi điều hợp luôn hả? Dạ, con không biết, Đại Đức, Phật Tân, có mặt ở, trước quán không? Đại Đức có mặt ra, Đại Đức, đặt cho con một câu hỏi đi, con uống nước ra. Con sẽ quay trở lại con, điều hợp hôm nay cho. Dạ, con, vẫn, Đại Đức quan nghĩ, đặt, với, sư phụ tôi kêu là một câu hỏi, con sẽ quay lại liền. Dạ, con kính thỉnh đi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Tính, Thưa Quý Tín cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? À? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay thì rất hoan hỷ Đại Đức Phật Tính ở điều tiết giảm thế cho thành tựu thật đẳng như sư liệu pháp. Giờ này thì theo lời yêu cầu của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được đặt các câu hỏi trước tiên đầu tiên, để sau đó thì đại đức Pháp Tính sẽ nghỉ một chút khỏe rồi sẽ tiếp tục điều họp chương trình còn lại. Và bây giờ thì chúng tôi xem rồi hôm nay có thượng tọa Tuệ Siêu, đại đức Huệ Tiếu. À, thượng tọa Tuệ Siêu không có trước mặt, không có trước máy hả? À, không biết là đại đức Huệ Tiếu có, thượng tọa Tuệ Siêu có trước máy, thấy được tại rồi. À, kính bạch thượng tọa, con xin nêu cái câu hỏi ra ở đây đấy. Thì hôm nay học đến cái bài mà ba cái ác nghiệp đó, ba thân, ba cái ác nghiệp, thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp đó. Thì vậy thì trong cái cuộc sống thì thường là mình bị chi phối bởi phiền não, cho nên là thân mình hành động sái quấy, rồi khẩu mình cũng có những cái lời nói sái quấy, rồi ý nghiệp mình tư duy những cái bất thiện như vậy. Thì cái cách đó là mình tu tập mà như thế nào, mình có thể rằng là mình tu tập bằng cái mình chỉ cần là mình tu tập, mình sửa cái tâm của mình được cho tốt thôi, thì mình có thể là mình sửa được cả thân nghiệp và ý nghiệp được, khẩu nghiệp được. Và cái cách tu tập thì mình tu tập như thế nào, con xin thưa với thượng tọa là có hai cái vế mà con thưa. Thứ nhất là mình chỉ cần tu tập bằng ý nghiệp là đủ rồi, hay là mình tu tập luôn cả ba, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và nếu như mà mình tu tập thì mình nên tu tập như thế nào để cho nó có hoàn chỉnh, mình sửa đổi như thế nào để cho nó hoàn chỉnh cả ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và con kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thỉnh thượng tọa.
Một cái nhọt dễ chắc
thì khi các bệnh nhân xét nghiệm máu thì bác sĩ cho biết rằng máu chúng ta bị máu hay là gan bị nhiễm độc, cho nên nó bị nhiễm gan và nó xâm ra ở ngoài da như thế. Trị đó thì chúng ta phải trị tận gốc, nhưng mà trước nhất người ta sẽ cũng phải dùng thuốc pha vào da. Trong sức ngoài khoa, trong cái ngoài khoa, trong cái ngoài khoa thì như vậy nó mới mau hết bệnh được, chứ còn không thể để da nó bị nổi nhiều nhọt như vậy rồi chúng ta chỉ lo uống thuốc da không thì đến chừng nó lành cũng lành vậy, nhưng vẫn để lại cái sẹo. Cho nên ở đây đó, cái người tu tập của chúng ta như vậy, mặc dù chúng ta biết rằng mà nó tập tay là mau thanh ma mà nổi sức khang mà nổi mây da, ý dụng đầu ta phát ý là chủ tạo. Đối với hai hành động với tâm tư ưu nhiễm đau khổ sẽ theo sau. Nhưng bây giờ lăng thì chân bật kế, mặc dù chúng ta biết như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải đầu tư tập về ý nghiệp mà vừa tư về thân nghiệp khổ nghiệp bằng cách nào. Nếu như thân hành khổ hành của cái thiện pháp thì chúng ta sẽ duy trì những cái thiện pháp đó, nhưng mà nếu thân nghiệp khổ nghiệp thân hành khổ hành mà thuộc về ác của thiện pháp thì chúng ta phải dùng giới để chúng ta tu tập giới để chúng ta sửa trị. Còn về ý này thì chúng ta phải dùng thiền định chánh niệm và trí tuệ để chúng ta sửa trị. Nó có mỗi một cái có phương pháp, và cái phương pháp đó chúng ta tùy theo trường hợp mà chúng ta áp dụng. Cũng giống như là khi mà chúng ta bị ghẻ sắc gì đó, chúng ta cũng trị ở bên ngoài chứ không phải là chúng ta chỉ trị ở bên trong thôi. Thì ở đây nếu mà nói trên phương pháp và phương tập đó, thì mỗi một cách nó có một cái phương pháp. Tức là chúng ta tu tập về thân nghiệp khẩu nghiệp lành, tức là chúng ta để từ bỏ thân ác khẩu ác, thì chúng ta phải dùng đến giới si lắc để chúng ta lợi trừ thân ác khẩu ác, hãy ngay cho những khống chế thân ác khẩu ác. Đồng thời chúng ta phải tu tập ý nghiệp thiện để chúng ta để chế bị ý. Sự tu tập đó bằng cách là chúng ta tu tập những thiện pháp có liên quan đến thiền định, chẳng hạn như là chúng ta tu tập đến nguyện tâm từ bi hỷ xả, hoặc là chúng ta tu tập về thiền chỉ hay thiền quán, dùng thiền định niệm tuệ để mà chúng ta giúp trời nó đi. Cho nên ở đây nè, chúng ta phải lành rẽ trong cái phương gọi là phương tiện thiện xảo, chúng ta phải lành rẽ về cái phương pháp tu tập. Có như vậy thì chúng ta mới có cái sự an lạc ở trong thiện pháp được. Cho nên ở đây trong cái câu hỏi của Đức Phật Tăng từ lâu đó, thì chúng ta xin thưa rằng là mặc dù ý nghiệp nó là quan trọng, nhưng mà một khi ý hành anh đã tạo ra thân niệm, khẩu niệm, thì chúng ta cũng phải quan tâm đến việc chúng ta tu tập về thân, chứng niệm về thân, chứng niệm về khẩu, rồi một mặt cơ là chúng ta tu tập về ý, về tốt đẹp, về lành lặn. Và cái bước thứ hai đó, của câu hỏi của đại đức Phật Tăng Diệm Lương, thì họ tu tập phương pháp nào, thì chúng tôi xin thưa rằng là nếu có thân nghiệp của nghiệp chân thành khổ hành thì chúng ta tu tập về giới để chúng ta sửa trị cho nó tốt đẹp. Còn đối với ý hành, với tâm ý, thì chúng ta phải tu tập về bốn niệm tâm, hay tu tập về định niệm, tu tập thiền chỉ và tuệ niệm, và tuệ thì chúng ta tu tập thiền quán. Có như vậy thì chúng ta mới có được, đạt được cái thành quả của cái việc tu tập tốt đẹp. Một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với mọi chúng qua câu hỏi trực tiếp của Đức Phật Tăng. Và bây giờ thì xin thỉnh lên Đức Phật Tăng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích.
Dạ, sa thú con và đại đức Phật Tăng cùng đại chúng thân tâm xin kính tri ân sư phụ cả rất nhiều. Sư phụ đã thảo luận và mở đầu cho câu thảo luận trong ngày hôm nay. Bây giờ thì con không để cho sư phụ bị thất nghiệp, rồi con xin được đặt thêm một câu thảo luận với sư phụ nữa. Xin mong rằng sư phụ hoàn thủy cho chúng con điều này. Con kính bạch sư phụ, ở trong cái bài học này thì nói về ba cái bậc thiền do thân, khẩu và ý. Thì hầu như là ở trong cái những cái loại bất thiện này nó cũng do tác động từ cái tâm tham hoặc là tâm sân, từ cái tâm tham hoặc là tâm sân. Có cái trường hợp nó cũng bị tác động bởi cái tạp kiến, nhưng mà tạp kiến thì nó cũng nằm ở trong tâm tham, tham tạp kiến. Vậy thì ở đây con muốn hỏi sư phụ rằng là trong tâm tham thì nó cũng có cái nhân si ở trong đó, rồi trong tâm sân thì nó cũng có cái nhân si ở trong đó. Vậy thì con muốn hỏi rằng là cái nhân si ở trong tâm tham và cái nhân si ở trong tâm sân nó hoàn toàn là khác nhau, hay là nó có cái điểm nào giống nhau hay không? Nói chung thì con mong rằng sư phụ phân tích giùm con khi mà cái nhân si mà nó ở trong tâm tham thì nó sẽ như thế nào, và khi mà nhân si mà nó ở trong tâm sân thì nó sẽ như thế nào. Con xin thỉnh sư phụ hoàn thủy thảo luận giùm vấn đề này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin cảm ơn đại đức Phật Tích đã chiếu cố không để cho tôi bị thất tiệt. Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật Tích như thế này. Dù là si ở trong tâm tham hay là si ở trong tâm sân cũng đều là si như nhau, đó là sự vô minh. Vô minh có nghĩa là không biết. Ở đây chúng ta có hai, chúng ta có những cái thí dụ. Thank you. theo tham vọng là sẽ đưa đến cái sự đau khổ. Nên chúng sanh lại sống trong cái tham vọng. Vì rằng không biết sự quan cái thù hận lẫn nhau sẽ đưa đến cái sự đau khổ, nên chúng sanh mới quan cái thù hận. Nhưng vậy thì không biết cái sự đau, không biết là tham vọng nhiều sẽ đưa đến sự đau khổ. Cái không biết đó là vô minh, bởi vì rằng không biết do con cái thù hận mà chúng sanh dẫn đến chúng ta bị hay bị đả thương đau khổ, thì cái trạng thái không biết đó cũng là vô minh. Như vậy thì ở trong cái tâm tham đó, nó có vô minh là si, tâm sân có vô minh là si. Mặc dù si một đằng thì nó đi cặp kè với tham, còn si một đằng nó đi cặp kè với sân. Nhưng mà tâm si trong hai trường hợp này nó đều có mỗi một trạng thái là cái sự tối tâm. Không nhận thức, không hiểu biết sự thật để rồi nó dẫn đến cái sự khổ đau, thì như vậy khi trong cả hai trường hợp, trong tâm tham và khi trong tâm sân, đều có một cái đặc tính là cái sự tâm tối. Nhưng nơi không hiểu biết đều có cái đặc tính giống nhau. Còn những trường hợp mà nó phụ họa cho tham hay là phụ họa cho sân, thì cái trường hợp đó là nói chuyện khác, chứ không phải là xê ở cái tâm tham là nó đổi khác với xê ở cái tâm sân. Cho nên mỗi lần mà chúng ta đổi lên cái tâm tham đó, chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta tỉnh niệm, chúng ta có trí tuệ để chúng ta nhận thức được tham là nguy hiểm, thì như vậy mới không có bị vô minh. Khi mà chúng ta khởi lên cái tâm sân hận quan cái với ai đó mà chúng ta cảm thấy khổ tâm, cảm thấy bực mình đó, thì chúng ta cần phải hiểu được rằng là do sự không hiểu biết có lực thì cái tâm sân như đưa đến sự khổ đau gì. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính về nguyên là như vậy. Và bây giờ xin kính đại đức Pháp Tính trả lời với phần dự học năm mươi của thầy.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thâu lần câu vừa rồi. Con kính bắt đại đức Pháp Tân, con không biết đại đức còn nghe được tâm thần của con hay không. Dạ, dạ, xa thú, con thấy tín hiệu của đại đức rồi. Kính mặt đại đức, đối với một cái người mà người ta có cái khẩu nghiệp bất thiện á, thì cái người này ngoài ra cái sự mà không có rơi vào khổ cảnh á, thì người này có thể còn bị những cái hậu quả gì không, hay là nó chỉ có cho cái người này rơi vào khổ cảnh thôi. Có nghĩa là ở đây thì con muốn hỏi rằng một cái người mà người ta thực hiện về bốn cái khẩu nghiệp, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm á, thì những cái khi mà thực hiện những cái khẩu nghiệp này rồi á, thì cái người này có cái quả báo ở trong hiện tại hay không, hay là chỉ có sau khi mạng chân rơi vào khổ cảnh Còn nếu mà người này không rơi vào khổ cảnh á, thì họ có bị trổ những cái quả nghiệp gì hay không? Con xin kính thỉnh đại đức Nam Mô Bụt Thầy á.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Khai giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua đây thì xin trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là cái việc mà mình thực hiện cái khẩu nghiệp bất thiện đó, thì nó có cái quả khổ như thế nào, tức là nó có ngoài cái việc mà sanh vào khổ cảnh ra thì ở hiện tại mình có bị cái quả báo khổ gì không đó. Thì cái điều này đó thì xin thưa với quý vị rằng nó có những cái nhân quả tương tác hay là cái nghiệp báo tương tác của nó. Khi mà mình nói rằng ở hiện tại đó, có thể là bằng cái lời nói của mình, như chúng ta biết là lời nói bất thiện thì như Đại Đức Pháp Tính đã giảng khi nãy, nó là nói dối, nó lời độc ác, nó lời chia rẽ và nó lời vô ích đó. Thì nó là những cái nhân của lời nói xấu, của lời nói mà mang đến cái nghiệp bất thiện. Thì ngoài cái việc mà mình nếu như ở quá khứ đó, ở trong tương lai mình bị cái quả báo khổ, và do khi mà mình thực hiện cái lời nói bất thiện đó, thì dĩ nhiên bằng cái tâm bất thiện rồi mình nói chia rẽ hay là mình nói để cho hai cái người họ xung đột với nhau, hai người họ xích mích với nhau, hai người họ thù hận với nhau, thì cái điều đó là bằng cái khẩu nghiệp bất thiện rồi. Rồi mình nói dối, tức là mình nói trái với sự thật, cũng là một cái nhân xấu, nhân bất thiện rồi. Thì ngoài cái việc mà mình sanh trong khổ cảnh á, trong đời tương lai mình sanh trong khổ cảnh, sau khi mạng chung mình sanh trong khổ cảnh á, thì ở hiện tại đó thì chắc chắn không sao tránh khỏi những cái quả. Cái quả mà chúng ta biết là nhân quả, mà gọi là cái quả mà ở hiện tại nó trổ ra trong đời sống hiện tại. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng mình nói dối, thì mình nói dối như vậy đó thì nó tạo ra cái gì bất tín nhiệm của một người khác đối với mình. Một khi là không có nói thật, không nói thật. Người Hoa họ có nói một cái câu là nhân vô tính bất lập, nhân vô tính bất lập, tức là người mà không có chữ tính á, thì không thể làm nên cái sự nghiệp gì hết, và cũng khó bao giờ tin tưởng những người đó được. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng á, là nếu như mà mình một người mà nói dối đó, và một người mà nói dối đó, thì sự thật ra khi mà mình nói thật thì cũng khó mà ai mà có cái niềm tin đối với mình. Bởi vì mình cái người mà nói dối chỉ gạt người ta được một hoặc hai lần mà thôi, chứ không thể gạt được nhiều. Thì cũng như vậy đó, cái lời nói của mình đã là nói dối rồi đó, thì trong nhiều lần thì có một lúc nào đó thì đối với người khác họ khó bao giờ tin tưởng cái lời nói của mình. Cái lời nói của mình nó như vậy thì khó bao giờ có cái sự tín nhiệm của người khác. Một khi mà cái lời nói mà không có cái tín nhiệm đó, thì rõ ràng cái hiệu lệnh của cái lời nói đó, nó không còn, nó không có cái giá trị. Một khi mà người ta không thể tin tưởng cái lời nói của mình được, do cái nhân mà mình nói dối, ở hiện tại mình nói dối, thì cái quả là ở hiện tại làm cho người ta bất tín nhiệm về chính cái lời nói của mình. Và nếu như một người mà ở hiện tại mà mình nói những cái lời chia rẽ đó, làm cho làm cho cái lời nói của mình nói mà để cho người khác có cái sự xung đột đó, thì cái sự xuất hiện của mình đó, khi mà mình nói một cái người nào và một cái lời nói mà mình nói với một người nào, hay hoặc mình xuất hiện trước một đám đông, hay xuất hiện trước một người này hoặc người kia, thì người khác rất e dè và cẩn thận đối với mình. Bởi vì sợ rằng mình sẽ xuất hiện đó, thì tạo ra cái sự bất hòa giữa đôi bên. Ví dụ như chúng ta thấy rằng chỉ có một cái lời nói thôi, mà nói làm cho hai bên nghi kỵ lẫn nhau, làm cho hai bên xung đột lẫn nhau. Và cái điều đó
rất là cái nguy hiểm. Mà chúng ta thấy rằng trong chuyện mà có một cái vị tỳ kheo mà chia rẽ đó, và do vậy đó thì đời sau sanh lên đi đâu cũng có cái người, cái bóng dáng của người, hình ảnh của cái người phụ nữ, mặc dù là cái người phụ nữ đó không có thật, nhưng mà do cái nghiệp cho nên là sinh ra đời, đi đâu khi mà sau này xuất gia rồi cũng gặp cái tình trạng đó. Thì đó là chúng ta nói về cái quả của tương lai. Nhưng mà ở hiện tại đó thì cái sự xuất hiện của cái người đó, đó rằng đó là tạo cái sự bất hòa cho nhiều người khác. Không biết là một lúc ngày nào đó, một ngày nào đó thì họ tạo ra cái sự bất hòa, xung đột giữa anh em, giữa bạn bè thân tín, rồi những người thân với nhau, từ cái gì, từ cái lời nói mà không có cái, không có cái sự thật, không nuôi, không nói lên cái sự thật mà nói lên cái sự bất hòa. Mà trong cái lời nói chúng ta biết rằng trong cái lời nói gọi là cái lời nói chân chánh á, thì trong có cái ý là mình nói mà làm sao cho cái sự, có cái sự hòa hợp. Mà một trong những cái lời nói mà chúng ta biết rằng ở trong cái giới tu hành á, những cái vị tu hành á, thì có cái sáu pháp hòa đó, hay là lục hòa đó, pháp lục hòa đó, tức là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, giới hòa và kiến hòa. Thì ở trong đó có cái khẩu hòa, đó là mình nói mà mang đến cái sự gắn bó, mang đến sự đoàn kết, mang đến sự thương yêu, tương trợ với nhau, thì cái lời nói đó nó có giá trị. Mà cái sự xuất hiện của mình á là lan đem đến cái sự an vui cho người khác. Trong khi một người mà nói đến những cái lời chia rẽ, nói cái sự chia rẽ, thì sự xuất hiện của người đó làm cho người khác lo sợ, làm cho người khác e dè, và làm cho người khác tránh xa. Thì mình sẽ thấy rằng ở trong đời sống mà bao nhiêu người tự nhiên cả cái nhóm người xúm lại nói chuyện vui vẻ, có sự xuất hiện của mình thì tự động họ im lặng, hoặc là họ tránh xa nơi khác, họ sợ là mình sẽ nói sự xung đột. Đây là cái chúng tôi nghĩ rằng cái lời nói là nó cũng có cái quả trực tiếp, cái quả trực tiếp ở từ ở nơi trong đời sống hiện tại này, chứ không cần phải nói tới cái quả ở tương lai. Cái quả tương lai đó, ví dụ như chúng ta sanh vào trong khổ cảnh, không sanh vào trong khổ cảnh thì chúng ta sẽ sanh lên làm người. Nếu sanh lên làm người thì chúng ta sẽ bị cái khuyết tật ở trong cái lời nói, cái miệng của mình, hoặc là bị câm, hoặc bị ngọng, hoặc là bị cái điều này điều kia. Cũng có những người nói ra người ta thương kính, người ta vâng lời, nhưng mà có những người nói ra thì người ta không có thể vâng lời hay thương kính. Thì từ ở cái lời nói đó, do cái lời nói dối, hay là lời nói chia rẽ, hay nói những lời độc ác, thì cái quả đó nó sẽ có cái sự tương xứng. Tương xứng đó là tương xứng do nó có thể là trổ ra trong đời sống hiện tại, và có thể là bị ở trong tương lai khi mà mình đã thực hiện cái lời nói mà nó mang bốn cái khía cạnh của bất thiện, đó là nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, thì cái điều đó nó cũng có cái tác hại ở đời sống hiện tại này không, hiện tại này thôi, mà nó còn có tác hại ở trong đời sống tương lai. Do là khi chúng ta nói, cái người đã nói bằng khởi lên bằng cái tâm bất thiện, khởi lên bằng cái ý bất thiện, cố ý nói để mong cho, để rồi tạo ra cái sự bất hòa, hay tạo lên cái sự độc ác. Bởi vì cho nên trong cái lời nói đó, có cái từ trong Bali gọi là Parusa, tức là chỉ cho cái búa đó, giống như là cái búa nói đến để mà gây đau khổ cho người khác, giống như là sự chém chặt người khác, làm cho người khác khổ, thì cái điều đó nó không nên, và nó cũng có cái quả báo ở hiện tại cũng như là tương lai, chứ không phải là chỉ có quả báo ở tương lai không. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mít và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú công là sư kinh gia truyền đến Đại Đức Phật Tân. Bây giờ thì do cái thời gian chỉ còn có ít phút thôi, không thể đặt đến đến cho đại đức Quỳ Kiến một câu thảo luận được, vì cái thời gian nó còn quá ngắn, làm cho thêm chúng tôi biết thì khi mà chúng tôi trả lời một câu thảo luận nào đó thì nếu thời gian quá ít thì nó rất là kẹt, nó rất là kẹt cho những tư tưởng như trình bày. Do vậy thì bây giờ thì xin kính mời quý vị nghe một bản tin Phật giáo tương lai. Bản tin này thì cũng mấy ngày rồi mà chúng ta chưa được nghe, hôm nay thì chúng ta sẽ quyết định để nghe bản tin này. Tin tức Phật giáo trong ngày số 3084 do Sức Nhân Hoàng Dịch nói về Trung Quốc, nhà sư Phật giáo bị kết án 7 năm tù do phổ biến tin tức về Tây Tạng. Nhà xin kính mời Sức Lan Gia Quyền.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3084 Nhân Dân Quang Dịch. Trung Quốc, nhà sư Phật giáo bị kết án 7 năm tù do phổ biến tin tức về Tây Tạng. Tết Duyên Sena ngày 23 tháng 8 2012, tổ chức phóng viên không biên giới hôm thứ Năm cho biết họ phản đối sự giam giữ tùy tiện nhiều tháng qua của nhà sư Jonathan Gasso và bản án 7 năm mà sư nhận lãnh do việc phổ biến tin tức về Tây Tạng. Tổ chức kêu gọi sự phóng thích ngay tức khắc và thu hồi án lệnh chống lại sư. Bản án đã ban ra vào ngày 18 tháng 6 do Tòa án Nhân dân tại Nga Ba, thân hữu và gia đình của sư cùng tổ chức thông tin và sự hợp tác. Chỉ ngay trong ngày hôm qua, 2 tháng sau đó, một dấu hiệu thiếu trong sáng liên quan đến tù nhân tại Tây Tạng. Sư đang tòa án tại trại tù Mem Giang phía tây tỉnh Tuyết Xuyên. Không ai biết sư bị giam giữ ở đâu cho đến khi đoàn án được tuyên bố. Dân tên Castro, một bậc trưởng lão tại quận Nga Ba và là một nhà hoạt động nhân quyền, là sáng lập viên của một ngôi trường chính trong làng Kassitsun, nơi giảng dạy ngôn ngữ Tây Tạng. Sư bị buộc tội chia sẻ các hình ảnh và tin tức về vụ tự thiêu của nữ tu Tân Sinh Quang Mô vào tháng 10 năm rồi. Sư cũng bị buộc tội đã phổ biến tin tức về tình hình chính trị tại Tây Tạng kể từ năm 2008. Sư đã bị bắt vào ngày 18 tháng 10 tại tu viện Thassi Delphen Santalin và bị đưa đến trại giam Pugan thuộc quận Chengdu, thủ đô của tỉnh Tuyết Xuyên. Theo tin tức gửi đến tổ chức phóng viên không biên giới từ địa phương, sư Jonathan Gasso đã bị đánh đập và tra tấn bởi các viên chức phòng một tháng quốc gia tại địa phương. Tại Tây Tạng, sự thông tin rất khó khăn. Các phóng viên độc lập không được phép vào trong vùng, ngoại trừ một ít phóng viên ngoại quốc thỉnh thoảng được phép ghé thăm. Điều này có nghĩa là các nguồn tin địa phương duy nhất là do công dân Tây Tạng soạn để gửi cho báo chí và các hình ảnh bên ngoài Tây Tạng. Tổ chức phóng viên không biên giới nói như trên. Tại Trung Cộng, tiết lộ bí mật quốc gia cho bên ngoài là tội hình theo điều khoản 32 của luật bảo vệ bí mật quốc gia. Nguồn tin nào có tính chất gây rối hoặc chính trị đều được xem là bí mật quốc gia. Việc Bắc Kinh cô lập Tây Tạng đã gia tăng một cách đáng lo ngại. Vào tháng 3 năm nay, thủ lãnh Đảng Cộng sản Tây Tạng, Chen Wanku, đã ra lệnh cho các viên chức địa phương siết chặt sự quản lý của họ qua tất cả các phương tiện truyền thông, đặc biệt là điện thoại di động và mạng lưới Internet, để giữ gìn tầm quan trọng của quần chúng và an ninh quốc gia. Trung Cộng được xếp hạng 174 trong số 179 quốc gia trong bảng xếp hạng của tỷ lệ báo chí năm 2011-2012 và ở trong danh sách kẻ thù Internet của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Bản tin đến đây đã kết thúc. Quan tâm tình thì để Phật tình trở lại năm 11 thời gian.
Sát thú Sức Lan Nhà Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng trong lần được nghe. Kính chào đến Sức. Bây giờ thì kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của lớp tập bậc bậc thầm mát. Ngày mai thì xin kính mời quý vị hãy quan tập vào trong như giờ thường lời để được nghe chị Tổng Trang thiết giảng. Xin kính chúc chị Tổng Trang mà cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giải pháp của Đức Phật Bồ Tát Ma. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đóng đơn và một bức thời gian. Kính mời chúng sanh.
Dạ, nghe Đức Thầy nói về tinh thần kinh tri ân đại đức Pháp Tánh và con tinh thần thay mặt đại chúng trong lâm. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp Xính Nhân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yang kincit musalah kama kapa